Bích Khê
sinh năm 1916, mất năm 1946. Tôi nói làm sao cái đẹp câm. Nếu Nguyễn Bính là một miền đồng bằng thân thuộc thì Bích Khê là một đỉnh núi lạ. Có những nhà thơ làm thơ, có những nhà thơ vừa làm thơ vừa đẩy lịch sử thi ca Duy Tân thêm một bước. Có những nhà thơ đem đến một mùa lương thực, lại có những nhà thơ cầm một dúm hạt giống mới trên tay. Bích Khê thuộc vào hạng thứ hai. Đó là những lời mà nhà thơ lớn Chế Lan Viên nhận định về Bích Khê. Trước đó Hàn Mặc Tử gọi ông là thi sĩ của thần linh. Ông tên thật là Lê Quang Lương, sinh ngày 24 tháng 3 năm 1916 tại làng Phước Lộc, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Với tập thơ Tinh Quyết in năm 1939, nhà phê bình Hoài Thanh đã gặp trong đó những câu thơ hay và bậc nhất trong thơ Việt Nam. Bích Khê đã dành cho người tình đầu với biết bao cảm xúc. Trong những năm 1934-1936, Bích Khê cùng với người bạn và chị gái là Lê Thị Ngọc Sương vào Phan Thiết mở trường tư thục lấy tên Hồng Đức. Cô học trò có tên Song Châu, thoạt mới nhìn ông đã thấy. Bỗng đôi mắt hiện hình đôi mắt ngọc, ôi đôi mắt toàn thân tôi rợn ốc, cả linh hồn óc não phổi tim gan đều say rêm trong sóng điện rang rang. Lúc này Bích Khê mới 19 xuân, ông đã yêu cô học trò nhỏ bằng tất cả sự say đắm và rụt rè. Chao ôi, lần thứ nhất trong đời biết yêu thì ai không như thế. Tình yêu ấy không thổ lộ qua lời nói mà nó dồn nén vào trong thơ. Do đó Châu trong tập Tinh Quyết là bài thơ dài nhất của Bích Khê. Gần trăm câu thơ đã viết cho người tình đầu với biết bao nỗi niềm da diết. Hỡi đôi mắt người hãy hiện trên tay, cho lòng ta ấp yêu nguồn suối lệ, hồn ta say trong nhạc vàng kể lễ, tình ta dâng trong gợn sóng thu ba. Cả máu đào tủy trắng với xương ma, cùng tinh loãng và bao nhiêu bảo vật, để xây đắp bàn thờ cao chất ngất, lúc mây xanh và lúc cả thiên thai. Người là ai, người hỡi, người là ai? Bỗng đôi mắt rưng rưng giường rớm khóc, nhưng nụ cười trong màu hoa ánh ngọc. Ta là Châu, thi sĩ, ta là Châu. Trong hồi ký văn học đời Bích Khê, nhà xuất bản Lửa Thiên năm 1971, một người tâm giao của ông là nhà thơ Quách Tấn có kể lại: Khê yêu da diết nhưng âm thầm lặng lẽ. Lắm lúc Khê muốn thổ lộ nỗi lòng cùng Song Châu, nhưng bản tính nhút nhát của chàng rụt rè e sợ, cầm viết thấy run, hở môi thấy ngượng, đành yêu thầm nhớ trộm hết đêm sang ngày. Một hôm Bích Khê hỏi người bạn thân: Thầy yêu trò có tội chăng anh? Người bạn cười: Nếu nho giáo còn thịnh hành thì có tội, vì đạo thầy ngang với đạo cha, đạo vua, quân sư phụ. Nhưng nghĩ cũng hay, thầy yêu trò thì phạm tội về danh giáo, mà vua yêu tôi lại không sao. Chẳng những không phạm tội mà lại còn có phép yêu hàng trăm cô là khác. Té ra lễ giáo của cổ nhân cũng như văn phạm mình học ngày nay vẫn có ngoại lệ. Câu nói của người bạn làm vững lòng Khê, chàng bèn tìm cách trao tình. Từ đó những câu thơ đắm đuối si tình nhất như: Hỡi đôi mắt, nơi người là ngọc thạch, nơi giếng người phản chiếu ảnh thiên thần, nơi suối người giữ kín tiếng châu ngân, nơi triển lãm cả một trời tiên động, nơi rung rinh cả một trời thơ mộng. Người là ai, người hỡi, người là ai? Nhưng đôi mắt lặng lờ và mê say, nhìn đắm đuối không một lời náo nức. Đã được Bích Khê lén gửi trong vở tập làm văn của Song Châu, lúc ông đem vở học trò về nhà chấm bài. Có lẽ sự tỏ tình đường đột này không đem lại kết quả như ông mong muốn. Nếu có chăng thì cũng chỉ là nhìn đắm đuối không một lời náo nức, như chính ông đã viết: Hãy khép trong đau để ước mơ, để yêu lờ lặng những trang thơ. Và: Người đứng người đi người hỗn hển, tình tôi khóc nức ở chim bao. Mối tình đầu, tôi nói làm sao cái đẹp câm của Bích Khê không kéo dài. Trường tư thục này suốt 2 năm trời hoạt động, đang được phụ huynh tín nhiệm, thì người chị Ngọc Sương bị bắt. Mật thám Pháp đã giải bà về nguyên quán vì có những hoạt động cách mạng ở quê hương. Vừa âu lo cho số phận của chị, vừa thiếu người đảm đương công việc của nhà trường, nên Bích Khê đâm ra chán nản. Người bạn của ông cùng mở trường đã nhân lúc này đẩy Bích Khê ra khỏi ban quản trị và biến thành trường của riêng y. Chán nản nhân tình thế thái, Bích Khê bỏ vào ở trong chùa ông Rao ở Tà Cú, rồi ít lâu sau ông xuống ở với người anh trưởng tại Mũi Né, Phan Thiết. Tâm hồn của ông vẫn chưa nguôi được ánh mắt của sông Châu, nơi rung rinh cả một trời thơ mộng. Dù sau này đang quen với một người phụ nữ khác có biệt hiệu là Thanh Thủy, trong lúc chèo thuyền từ Sa Kỳ về Thu Xà, Bích Khê đã mượn hai câu thơ của cụ Phan Bội Châu để nói hộ tâm sự của mình. Cách bồng lai phương thượng bấy nhiêu niên, mừng tái kiến lại não nùng duyên nợ cũ. Thế mới biết mối tình đầu trong trẻo ấy đã để lại dấu ấn sâu đậm như thế nào trong tâm hồn ông. Ít lâu sau, Bích Khê thấy đau ngực phải ra nhà thương Quế để điều trị. Sức khỏe giảm sút dần. Sau đó ông về Thu Xà để dưỡng bệnh. Có một chi tiết cảm động là cách mạng mùa thu năm 1945, khi hay tin Nhật đã đầu hàng. Dù đang bệnh nhưng ông mừng quá, sai người nhà khiêng ra trước ngõ để nhìn đoàn người biểu tình đang giương cao ngọn cờ đỏ sao vàng. Ông nói với chị Ngọc Sương của mình: "Em chưa muốn chết, em yêu đời quá." Nhưng rồi tử thần đã dẫn ông đi vào lúc 12 giờ khuya, ngày 17 tháng 1 năm 1946, lúc mới 30 xuân. Có thể nói với nhan sắc của sông Châu mà sau này bà Ngọc Sương có kể lại: "Có đôi mắt say sưa, làn da trắng mịn và dáng điệu mảnh khảnh yêu kiều. Sông Châu càng e lệ, thi nhân càng say mê." Bài Châu trong tập Tinh Quyết là bức chân dung của mối tình đầu đã giúp cho Bích Khê có được những bài thơ tình hay nhất. Tài liệu tham khảo: 1. Nhà văn qua con mắt người thân, nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 1994. 2. Đời Bích Khê, Quách Tấn, nhà xuất bản Lửa Thiên năm 1971.
Yến Lan
sinh năm 1916, mất năm 1998. Tàn bếp có lửa đèn. Yến Lan, tên thật Lâm Thanh Lan, là một trong bàn thành tứ hữu, hình tượng bằng bộ tứ linh: Long, Hàn Mặc Tử, Lân, Yến Lan, Quy, Quách Tấn và Phụng, Chế Lan Viên. Từ trước năm 1945, Yến Lan đã có nhiều bài thơ được bạn đọc yêu thích. Nổi tiếng nhất là bài thơ Bến Mi Lăng. Sau cách mạng tháng 8, ông là ủy viên văn hóa cứu quốc tỉnh Bình Định và nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau. Các tác phẩm thơ của Yến Lan: Bóng Gia Nhân, viết chung với Nguyễn Bính, Gái Trữ La, kịch thơ năm 1957, Tối Đến Tôi Yêu năm 1962, Lẳng Hoa Hồng năm 1968, Thơ Tứ Tuyệt năm 1993. Hình bóng người con gái đầu tiên choáng ngợp trái tim của ông là cô láng giềng tên Cúc. Hai nhà gần nhau nhưng xa cửa ngõ, đúng như nhà thơ đã viết: "Từ cửa nhà em đến ngõ anh phải vòng qua một quãng đường quanh, nhưng giường sao lại liền khuôn đất, chỉ cách nhau ra một bức thành." Nhờ vậy đã có lần ông chứng kiến cảnh khá ngộ nghĩnh, tươi sáng: "Một hôm mang trả sách em đòi, cành khế đu lên lúc vắng người, anh bỗng thấy em bên bệ giếng, cầm thỏi son chị lén tô môi." Hãy nghe nhà thơ kể tiếp tình cảm dành cho nàng: "Xuân thơ tuổi trẻ trải qua rồi, nhớ trộm yêu thầm chút vậy thôi." Thương trộm nhớ thầm là thói thường của những người biết yêu lần đầu tiên. Nhưng cuối cùng mối tình này chẳng đi đến đâu vì gia đình của nàng Cúc giàu quá. Và ông ngậm ngùi viết những dòng thơ nước mắt. Thói thường đăng đối cuộc nhân duyên, cha mẹ em giàu dễ để yên, cho một lứa đôi không xứng dế, dập ngay ngọn lửa mới vừa nhen. Đang lúc mùa thu ngập lá rơi, chồng xa bỗng đến đón em rồi, cây hai giường vẫn giao cành lá, chỉ một mình anh đứng lẻ loi. Nhiều mối tình đã đi qua cuộc đời của ông, nhưng cảm động nhất vẫn là mối tình lạ lùng với cô gái Câm tên Điệp lúc ông dạy học ở Tam Quan, Bình Định. Theo vợ ông, bà Nguyễn Thị Lan, có thể nói đây là một mối tình kỳ lạ đầy kịch tính và cũng thật đẹp trong đời nhà thơ Yến Lan. Cô Điệp đẹp người, da trắng như trứng gà bóc, mái tóc dày, dài và đen. Đôi mắt cô lúc nào cũng ương ước, lúng liếng cười, má lúng đồng tiền rất có duyên. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhà thơ đã bị sét đánh. Nhưng có một điều quái quăm là cô Điệp bị Câm. Cuộc đời của cô là một bi kịch. Ngày trước cô là hầu cho một gia đình người Pháp. Trước sắc diện của cô, ông chủ cầm lòng không đậu đã cưỡng hiếp làm cô Điệp có bầu. Bé gái sinh ra được 2 tuổi. Gia đình người Pháp nọ đã mang cháu bé về cố quốc. Trong lần gặp gỡ đầu tiên, nhìn thấy chiếc áo của nhà thơ bị sờn dai tuột chỉ, cô đã ra dấu buộc nhà thơ cởi áo cho cô mạng lại. Sự săn sóc của cô Điệp đã làm nhà thơ không ngăn được xúc động. Sau đó nhiều lần, họ gặp nhau chỉ để ngồi bên nhau hàng giờ. Vốn bản tính hiền lành nhạy cảm, trước khi trở lại quê nhà, Yến Lan muốn giấu cô Điệp vì sợ cô ấy buồn. Ông lặng lẽ mua vé rời Tam Quan trên chuyến tàu đi lúc 2 giờ sáng. Đêm ấy lúc 9 giờ 30 phút, nhà thơ thu xếp hành lý ra ga. Trong cảnh vắng lặng, lòng nhà thơ nhói lên cảm giác có lỗi với Điệp vì cách chia tay đường đột này. Nhưng dù sao đây cũng là cách giải quyết êm thấm cho mối tình đầy nghịch cảnh. Đang chạnh buồn thì bỗng dưng phía cổng xuất hiện bóng một cô gái mặc áo dài lê phổ. Trong ánh trăng nhờ nhờ tối, cô gái hướng về phía nhà thơ, bất chợt hai tay ôm lấy mặt, quà lên khóc nức nở rồi quay lưng bỏ chạy. Biết là Điệp, đến nước này nhà thơ không còn lý do gì để đành lòng ra đi trong lặng lẽ. Yến Lan quay lại nhà cô Điệp để xin lỗi. Cánh cửa vừa bật mở, cô Điệp lao nhanh ra ôm choàng lấy nhà thơ. Thế là Yến Lan được tắm trong trận mưa nước mắt và những nụ hôn nồng cháy của cô gái Câm. Đêm đó nhà thơ đã thiếp say trong cánh tay của người đẹp. Nhưng như một chuyện liêu trai, đúng 1 giờ sáng, Điệp đã lay Yến Lan dậy cho kịp chuyến tàu đêm, và vĩnh viễn họ không bao giờ gặp nhau nữa. Dấu ấn của cuộc tình này đã ít nhiều để lại những bài tuyệt hay của Yến Lan. Và cũng tại Tỉnh Nhỏ, Cô Em, Nằm Xem, Kiếm Hiệp, từ năm 1933, Yến Lan chính thức bị nhan sắc của cô học trò Nguyễn Thị Lan chinh phục. Nhân đây xin nói trước một chút. Khi ký một bút danh, chắc hẳn các văn nghệ sĩ đều có lý do. Nếu không được giải thích, chúng ta khó có thể biết được nguyên do. Ít ai như nhà thơ Yến Lan, ông đã ký bút danh này vì tình cảm quý mến dành cho 2 người bạn gái thời tuổi trẻ. Trong đó có một người sau này sẽ trở thành người đầu ấp tay gối với ông cho đến lúc răng long tóc bạc. Bây giờ có đôi bạn gái học chung một lớp là Nguyễn Thị Lan và Thái Thị Bạch Yến. Họ chơi thân với nhau đến nỗi có hứa hẹn với nhau là sau này cả 2 cùng lấy chung một chồng. Lúc Yến Lan và cô Nguyễn Thị Lan yêu nhau cũng là lúc cô Thái Thị Bạch Yến theo gia đình rời Bình Định vào Nha Trang. Trước sự chia xa của đôi bạn gái rất thân này, nhà thơ lấy tên Yến và Lan làm bút danh cuộc đời mình. Họ yêu nhau và gặp không ít trở ngại. Nếu gia đình cô Lan chê nhà ông nghèo thì bà dì ghẻ của Yến Lan lại không chịu cô Lan. Dù vậy, cả hai cũng bí mật gặp gỡ nhau suốt 10 năm trời. Mãi đến năm 1944, họ mới làm đám cưới. Trong thời gian cô Lan và nhà thơ yêu nhau, bà Nguyễn Thị Lan đã sống với ông những ngày mặn nồng và hạnh phúc. Ta uống chút vợ hiền, khó khăn còn nặng gánh. Tàn bếp có lửa đèn, tình quê không hở lạnh. Cho đến giây phút cuối cùng, trước lúc mất, chính bà đã ghi lại những dần thơ cuối cùng của Yến Lan. Tài liệu tham khảo: 1. Văn nghệ trẻ số 39, 1480, ra ngày 27 tháng 9 năm 1999. 2. Tuyển tập Yến Lan, nhà xuất bản Văn học năm 1996.
Hồ Dến
sinh năm 1916, mất năm 1991. Giữa một giờ thiên tình rất đẹp. Hồ Dến là nhà văn hiện đại, tác giả bài thơ Chiều nổi tiếng, được người đương thời xếp chung với Thạch Lam và Thanh Tịnh. Ngồi chung một chiếu hội văn đàn, ông có tập truyện ngắn Chân trời cũ năm 1942 do Thạch Lam viết tựa, tập thơ Quê ngoại năm 1943 và nhiều tác phẩm khác gây được tiếng vang trong giới. Tham gia cách mạng ở Hà Nội năm 1945 và qua năm sau in tập thơ Hoa xuân đất Việt, tiểu thuyết Cô gái Bình Xuyên. Ông tham gia Hội Nhà văn Việt Nam từ lúc mới thành lập. Hồ Dến là đứa con của mối tình Hoa Việt. Hãy nghe ông kể lại. Một buổi chiều mùa hè vàng rực, trên bờ sông Ghép của tỉnh Thanh Hóa, dân làng Ngọc Giáp bỗng thấy một người đàn ông ngoại quốc tay xách một gói vải xanh và đầu chụp chiếc mũ đã vàng ổng. Người khách lạ có chiếc trán rất lạ, nó nhỏ nhưng nhô ra một cách bướng bỉnh, nhất là đôi mắt sắc như dao, bén như nước, nhìn vật gì thì như hút lấy vật ấy. Hai cái đặc điểm ấy nhất định không được tạo bằng thủy thổ Việt Nam mà là bằng tinh hoa của một dân tộc khác. Một vẻ gì xương xương rắn rắn đụng khắp mình người khách, biến cái thân thể thoạt trông thì gầy kia ra sự chịu đựng khó nhọc. Ở đó, một nghị lực bền vững tiềm tàng. Khách mặc một bộ quần áo bằng lĩnh Quảng Đông, nguyên màu đen, nhưng sau khi trải nhiều phong trần đã đổi sang màu xám kịch. Y phục ấy gợi được trong lòng người gặp bao nhiêu cảm giác thanh thú, hương vị xa xôi. Từ đằng xa, những gợn lụa phất phơ như những gợn gió trùng dương, và khi lại gần thì gió trùng dương lại chỉ toàn xông lên một mùi cám mặn. Linh hồn Trung Quốc phát lộ ra từng bước đi, điệu đứng trong sự trầm mặc, trong tìm, trong cả cách đưa năm đầu ngón tay có móng dài vẫn ghét lên gãi sồn sộp chiếc đầu gần như húi trọc tết. Đêm về trong những bước nhẹ, hắt hiu bốc hơi trên mặt sông, nắng tắt dần, chỉ còn ánh vàng pha sắc tím. Hoàng hôn ở đây không như hoàng hôn của Giang Tây, Hồ Bắc. Hoàng hôn ở đây ưu hoài như một chinh phụ nhớ chồng. Sau đó người đàn ông chợt chạnh lòng, muốn bật lên tiếng khóc, nhưng nén lại và cất tiếng gọi: Tồ ui! Tức là đò ơi! Tiếng giang lao xao trên mặt sông tím ngắt. Người đàn ông khẽ thở dài. Lát sau chiếc đò nhỏ cập vào bờ. Từ giây phút này, người đàn ông Trung Quốc ấy tên Hà Kiến Anh được gặp cô lái đò tên Đặng Thị Văn. Họ bắt đầu một cuộc tình và để lại cho thi đàn Việt Nam Hồ Dến. Sinh ra và lớn lên tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa, Hồ Dến đã dành trọn tâm hồn mình cho quê mẹ, nơi ông sinh ra vào mùa thu. Trời không nắng cũng không mưa, chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung. Chiều buồn như mối sầu chung, lòng êm nghe thoảng tơ trùng trốn xa. Và mối tình đầu của ông cũng bắt đầu với một thiếu nữ người Việt như ông cho biết. Tôi yêu nhưng chính là say, tình quê hương Việt bàn tay dịu dàng. từ năm 1931, Hồ Dến ra Hà Nội học bậc thành chung và dạy học. Ông bắt đầu sáng tác, cộng tác với các báo Trung Bắc Chủ Nhật, Tiểu Thuyết Thứ Bảy, nhưng không gia nhập vào bất cứ tổ chức văn nghệ nào. Những tình cảm ông dành cho người tình đầu được thể hiện qua bài thơ Cảm Xúc Tuyệt Hay. Cô gái Việt Nam ơi, từ thuở khai sinh lận đận rồi, tôi biết tình cô u uất lắm, xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi. Cô chẳng bao giờ biết bướm qua, má hồng mỗi tiếc mỗi phôi pha. Khi cô vui thú là cô đã bồng bế con thơ đón tuổi già. Và ông ước ao: cô gái Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có ở đời, tôi muốn nạm vàng muôn cực khổ cho lòng cô gái Việt Nam tươi. Nhà văn Vũ Bằng có lý khi viết: mỗi khi thấy Hồ Dến ngồi buồn ngâm bài ấy, thì tôi lại yên trí rằng cô gái Việt Nam nói đó chính là vợ anh. Mà có biết vợ anh thì ta mới thấy thương và quý tình yêu thủy chung của Hồ Dến biết ngần nào. Người đó là bà Nguyễn Thị Quyền Nhân, là một cán bộ cách mạng hoạt động từ năm 1942. Chính tình yêu đã tạo ra những cảm xúc để ông có được những bài thơ tạo được dấu ấn trong trí nhớ người đọc. Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé. Tôi sẽ trách cố nhiên nhưng rất nhẹ. Nếu trót đi em hãy gắng quay về. Tình mất vui lúc đã vẹn câu thề. Đời chỉ đẹp khi hãy còn dang dở. Thơ viết đừng xong, thuyền trôi chớ đổ. Cho ngàn sao lơ lửng với ngàn xưa. Hoặc tha thiết như: giữa một giờ thiên tình rất đẹp, rất buồn và rất rất thanh thanh. Mày ai bán nguyệt, người ai nhỏ, em ạ yêu nhau chết cũng đành. Năm 1948, quay về Thanh Hóa, Hồ Dến lập gia đình với người mà mình yêu. Khi bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc, vợ chồng Hồ Dến tản cư về làng Neo, phủ Thọ Xuân, dọc sông Ninh Giang ở khu Tư. Năm 1950, một chuyện không may xảy ra cho ông là bà Quyền Nhân qua đời, để lại cho ông đứa con trai mới 4 tháng tuổi. Nhà văn Vũ Bằng có kể lại những chi tiết cảm động, nói đến cái cảnh đàn ông chết vợ mà hạ câu gà trống nuôi con. Thiết tưởng đến cái cảnh Hồ Dến gà trống nuôi con mới thực là tủi nhục, mà cũng mới thực là cao đẹp và can đảm. Bây giờ những anh em kháng chiến chống Pháp hồi ấy ở khu Tư và hiện giờ về ở đây, mỗi khi nhắc đến Hồ Dến thường vẫn còn thấy bàn bạc trong trí óc mình hình ảnh của một thanh niên mặc áo bành tô cứt ngựa, đi dép điệu ở trên lưng một đứa con nhỏ, lúc thì đi dơ dẫn đầu sông, lúc thì chui vào bờ bụi để tránh máy bay bắn phá. Cứ hễ gặp một người nào như thế, không ai phải nói với ai, ai cũng biết đó là nhà thơ Hồ Dến, không có cách gì sai được. Làm gì ở khắp khu Tư mà chắc chắn ở khắp cả trong nước. Không có người đàn ông thứ hai nào nuôi con cực khổ như Hồ Dến. Một mặt thì lo chạy loạn, một mặt lo ăn, mà một mặt nữa lại phải làm cách nào cho con có sữa để mà sống cho qua ngày. Đúng theo lề lối của những người đàn bà Tàu muôn thuở, Hồ Dến lấy một tấm vải bố quấn lưng lại rồi làm hai cái vải buộc chéo hai vai, cho đứa con vào ở trong cái túi trên lưng, đi trên khắp nẻo đường khu Tư. Như vậy Hồ Dến phải bồng con xin bú nhờ, thông cảm cho hoàn cảnh đặc biệt của ông. Năm 1953, chính quyền cách mạng đã cấp giấy phép cho ông về Hà Nội chữa bệnh cho con và tìm kiếm gia đình. Tại đây, một mối tình khác đã đến với Hồ Dến. Ông đã gặp lại người bạn cũ là bà Nguyễn Thị Hồng Nhật, có hoàn cảnh cũng tương tự như ông. Bà Nhật là vợ quá của nhà thơ Trần Trung Phương. Hai người ở với nhau chưa được 2 năm, mới có một con trai mới 5 tháng tuổi, thì ông Phương mất vì bệnh lao. Khi gặp lại Hồ Dến thì bà Nhật có đưa tập thơ Những Dần Thơ Sáng của chồng gồm các bài đã in trên báo và trong di cảo, đến nhờ ông tìm cách cho xuất bản. Qua đó hai người quyết định đến với nhau. Mùa xuân năm 1954, họ tổ chức đám cưới. Tuy đạm bạc nhưng giàu tình nghĩa và không kém phần long trọng. Hôm ấy có một bạn văn ra câu đối thật độc đáo. Vợ quá nhà văn, lấy nhà văn quá vợ. Trong số khách đến dự, có người đã đối lại cảm động. Con nuôi nước Việt nhờ nước Việt nuôi con. Từ đây Hồ Dến đã sống những ngày rất hạnh phúc. Con riêng của họ là Chính và Cường đã thương yêu nhau như anh em ruột. Theo nhà văn Nguyễn Khải, lúc cuối đời của Hồ Dến, khi biết mình không sống nổi, ông đòi về nhà. Các con trai thuê xe của bệnh viện đưa ông về lúc nửa đêm vì ông đã hấp hối. Bà vẫn thức để chờ. Vừa nghe tiếng còi xe đã mở toang hai cánh cửa đón chồng lần cuối. Hai anh em cán bố đã hôn mê đặt lên cái giường của bố mẹ. Bà quỳ một bên giường, nhìn chằm chằm vào gương mặt đã vàng như sáp của chồng. Ruột đau như xé nhưng không khóc được. Chợt, ông cựa mình, mở mắt, ngước nhìn lơ láo, gọi nhỏ. Mình ơi! Rồi ông tắt thở luôn. Đó là ngày 13 tháng 8 năm 1991. Hà Nội đang vào thu. Gió mơn trớn như bước ra từ thơ Hồ Dến. Mênh mông xanh thắm phai tờ, chân đi vương vấn lời thơ ngậm ngùi. Vài ngày sau khi dọn lại nơi ông thường ngồi, mọi người thấy từ trong sổ tay của ông rơi ra một mảnh giấy nhỏ. Trong đó có bài thơ tặng bà Hồng Nhật. Mình vừa là chị là em, tấm lòng người mẹ trái tim bạn đời. Mai này tới phút chia đôi, hai ta ai sẽ là người tiễn nhau. Xót mình đã lắm thương đau, tôi xin làm kẻ đi sao đỡ mình. Cuộc đời đâu phải phù sinh, nước non chan chứa nghĩa tình mình ơi. Nghe da diết đến ứa nước mắt. Tài liệu tham khảo. 1. Hồ Dến thi sĩ, nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 1993. 2. Hồ Dến tác phẩm chọn lọc, nhà xuất bản Văn học năm 1988.
Nam Cao
sinh năm 1917, mất năm 1951. Yêu nhau đến thác vẫn còn yêu nhau. Nam Cao là một tên tuổi lớn trong nền văn học Việt Nam hiện đại, là cha đẻ của nhân vật Chí Phèo bất tử trong dòng văn học hiện thực phê phán. Nam Cao sinh ngày 29 tháng 10 năm 1917. Nhưng theo vợ nhà văn thì ông tuổi Thìn sinh năm 1916 tại làng Đại Hoàng, Phủ Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, con của ông Trần Hữu Huệ và bà Trần Thị Minh. Mối tình đầu của ông bắt đầu từ lũy tre làng, từ ngôi nhà của cô gái láng giềng. Năm 1927, lúc mới lên 10, thì ông đã được bố mẹ hỏi vợ, nhưng đến 8 năm sau mới cưới. Do đó thuở mới vào nghề văn, Nam Cao có làm khá nhiều thơ tình. Khóc tình phụ thật ra chỉ là sản phẩm của óc tưởng tượng, của khuynh hướng chung trong thi ca lãng mạn thời bấy giờ mà thôi. Ai làm cho gió đưa mây, cho mây dương núi đổi thay muôn hình. Đổi thay là trái tim tình, một làng mây đủ xuôi mình phụ ta. Hoặc ngờ đâu có buổi em theo duyên thắm, tươi cười đi trên một chiếc xe hoa. Nếu ta bảo rằng ta yêu em lắm, thì biết đâu em đã phụ lòng ta. Cô gái láng giềng ở sát cạnh nhà ông có tên là Trần Thị Sen, sinh năm 1917, tên thánh là Maria Sen. Sau nhiều lần gặp ông, cô có nhận xét: anh Nam Cao dáng cao, mắt đẹp, nước da trắng, tính anh trầm lặng, ít nói. Thoạt mới gặp, nhiều người cảm thấy khó gần, nhưng đã quen nhau thì anh nói chuyện rất thân tình, cởi mở. Tính anh thẳng, có gì không bằng lòng anh nói ngay. Còn Nam Cao cũng dành cho cô những tình cảm nồng nàn. Như sau này trong nhật ký Đường Rừng, ông đã viết những dòng đầm thắm. Đúng ngày 2 tháng 10 năm 1935, lễ thành hôn giữa Giuse Trần Hữu Tri, tức nhà văn Nam Cao, và Maria Trần Thị Sen đã diễn ra. Cưới vợ xong, 2 tháng sau nhà văn vào Sài Gòn để kiếm sống. Ông làm thư ký cho Hiệu May Ba Lễ. Trong thời gian này, ông bắt đầu viết văn. Bà Sen vẫn ở lại quê nhà sống bằng nghề làm ruộng, buôn tấm và dệt vải. Đời sống không đến nỗi túng thiếu. Những lần về quê thăm gia đình, ông chỉ muốn vợ ở nhà chứ không chạy chợ. Có lần ông về thì vợ vẫn đi buôn tấm suốt ngày. Dù giận lắm, nhưng ông cũng chỉ nói, chả lẽ tôi về với cái nhà. Ở Sài Gòn hơn 2 năm, tháng 5 năm 1938, Nam Cao trở ra Bắc với sức khỏe sa sút hẳn. Lúc này ông tự học lại để thi đỗ lấy bằng thành chung, rồi đi dạy học ở trường Tư Thục Công Thanh, Thụy Khuê, Hà Nội. Năm này vợ chồng ông sinh con gái đầu lòng đặt tên là Trần Thị Hồng. Về thời gian này, vợ của nhà văn nhớ lại, bố anh ấy buôn gỗ ở thành phố Nam Định, cửa hàng cụ sản xuất các loại kiệu, trạm. Mẹ anh dệt vải, bà ngoại anh rất khó tính, còn rất phong kiến. Tính hay nói, cụ chỉ có một mình, mẹ anh Nam Cao. Chúng tôi không dám nói chuyện với nhau ở trước mặt cụ. Có lần tôi mệt, anh Nam Cao giặt quần áo cho tôi một cách lén lút, sợ cụ biết. Lúc giặt xong, anh cứ để quần áo để tôi dậy phơi. Anh thường khuyên tôi, bà có nói gì cứ để bà nói, nhịn là tốt nhất. Cuộc đời cụ rất khổ, chồng chết sớm, cụ vất vả nuôi con. Và do yêu anh Nam Cao, tôi chịu đựng tất cả những lời mắng mỏ của bà. Nhiều khi ức và oan uổng quá, tôi chỉ khóc thầm. Do đó sau khi sinh con đầu lòng được 5 tháng, vợ chồng ông sinh ra ở riêng. Ngôi nhà này nhỏ lợp tranh do bà Sen mua lại của người đàn ông quá vợ, ham đánh bạc đến nỗi phải bán nhà. Khi biết chuyện, nhà văn Nam Cao cứ dây dứt mãi. Vừa đi dạy học, Nam Cao vừa viết văn. Đến năm 1941, ông chuyển qua dạy trường Kỳ Giang, Thái Bình. Tập truyện ngắn đầu tay Đôi Lứa Xứng Đôi của ông được nhà xuất bản Đời Mới in trong năm này. Ban đầu Nam Cao đặt tên Cái Lò Gạch Cũ, nhưng khi đem in, nhà văn Lê Văn Trương đã đổi lại như vậy. Nhuận bút của tác phẩm này không rõ là bao nhiêu, nhưng Nam Cao không đem về cho vợ được một đồng nào cả, vì ông đem đãi bạn bè ăn thịt chó hết. Những năm tháng chung sống với nhau, vợ chồng ông tuy nghèo nhưng rất hạnh phúc. Dường như chưa bao giờ Nam Cao nặng lời với vợ. Bà Sen nhớ lại, việc nhà anh chỉ biết nấu cơm, không biết làm thức ăn. Anh ăn uống giản dị, không nghiện chè, thuốc. Có biết uống rượu nhưng không nghiện. Khi đã uống thì thích uống cho thật say rồi ngủ luôn. Nhà tôi thường viết vào buổi sáng, chiều anh hay dắt con đi chơi. Bạn thân nhất của anh là Tô Hoài. Ngoài con gái đầu là Trần Thị Hồng, vợ chồng nhà văn Nam Cao còn sinh thêm 4 người con trai nữa là Trần Mai Thiên, Trần Hữu Thành, Trần Hữu Thực và Trần Bình Yên. Sau năm 1945, Nam Cao đi kháng chiến, tham gia đoàn quân Nam tiến vào Nam Bộ. Sau đó ông lên Việt Bắc. Còn bà Sen đưa con về Đồng Nhuệ, bây giờ là xã Nhân Nghĩa. Nay đọc lại nhật ký ở rừng mới thấy nỗi nhớ da diết của ông dành cho vợ. Trong đó tên bà Sen được ông đổi thành Liên. Chẳng hạn ngày 1 tháng 11 năm 1947, ông viết: tôi nghĩ đến Liên, vợ tôi từ trước đến nay chưa bao giờ rời khỏi quê hương. Làng tôi địch chiếm rồi, Liên đã tay bồng tay dắt, bỏ nhà cửa vườn đất, đưa con nhỏ và một bị quần áo ra đi. Tôi đã bỏ liều Liên một chỗ. Đối với Liên hoàn toàn xa lạ, Liên có quán tôi chăng? Riêng tôi, mặc dầu có thương Liên, tôi vẫn đinh ninh rằng Liên sẽ chẳng bao giờ đói đâu. Liên sẽ đổi như tôi đã đổi, phải bơi mới biết mình bơi khỏe. Và thật ra ai cũng bơi được cả. ngày 30 tháng 11 năm 1951, Nam Cao bị giặc Pháp phục kích và hy sinh ở làng Mười Giáp, xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình. Điều bất ngờ không lý giải được là Nam Cao được chôn ngay trên làng chủ đại của xã Gia Xuân, cái tên làng mà trước đây ông đã hư cấu khi viết những trang văn tuyệt bút Chí Phèo. Tài liệu tham khảo: 1. Nhà văn qua con mắt những người thân, nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 1994. 2. Nghĩ tiếp về Nam Cao, nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 1992.